Tùng 3. Nhân duyên. 5. Tương ưng nhân duyên. Kinh 321. Chủng thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá về. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu đối với pháp kết xử hệ phược mà tùy thuận nếm vị, rồi đoái tưởng, tâm hệ lụy, ái sanh, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, ưu, bi, khổ, não, và tụ tập thành khối lớn thuần khổ như vậy. Như người trồng cây, ban đầu cây còn nhỏ, yếu mềm, cần yêu quý, bảo vệ, làm cho nó an ổn, dung bồi đất, tùy thời tưới nước, nóng lạnh điều hòa. Nhờ những nhân duyên này nên cây mới lớn dần. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp kết xử ràng buộc mà nếm vị, chăm sóc cho lớn, ái sanh, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, ưu bi, não khổ, sự tập khởi của khối lớn thuần khổ như vậy. Nếu đối với các pháp kết xử ràng buộc mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả, quán sanh đối tưởng, tâm không hệ lụy, ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, diệt, và khối khổ lớn đã tụ tập thuần thành cũng diệt. Cũng giống trồng cây, ban đầu cây còn nhỏ, mềm yếu, mà không yêu quý bảo vệ, không làm cho nó an ổn, không dung bồi phân đất, không tưới nước theo thời, không tạo sự thích hợp nóng lạnh, cây ấy sẽ không thể tăng trưởng. Lại còn chặt gốc, bẻ cành, cắt ra từng đoạn, chia ra từng phần, để cho gió thổi, nắng táp, hay dùng lửa thiêu đốt, cây cháy thành tro, hoặc để cho gió lốc bốc lên, hoặc bị quăng xuống nước. Này các tỳ kheo, ý người thế nào? Làm như vậy há không phải là chặt đứt gốc rễ cây này, cho đến thiêu đốt, khiến cho nó bị tiêu diệt, thành pháp không sanh khởi trong đời vị lai chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp kết xử ràng buộc mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả, chẳng sanh đối tưởng, tâm không hệ lụy, ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, diệt, sự tập khởi của khối lớn thuần khổ diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 322. Đại thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại giường các cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận nếm vị, tham luyến, tâm hệ lụy, tâm dông rủi, đuổi theo danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, và tụ tập thành một khối khổ lớn như vậy. Thí như gốc cây lớn có rễ, có cành, nhánh, lá, hoa quả. Rễ nó được trồng sâu bền chắc, được dung đắp phân tro, dùng nước để tưới, thì cây ấy vững chắc, trọn đời không bị mục hư. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận nếm vị, tham luyến, tâm hệ lụy, tâm dông rủi, đuổi theo danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, sự tập khởi của khối lớn thuần khổ như vậy. Nếu đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm tởm, tâm không tham luyến, không hệ lụy, thức không dông rủi, chạy theo danh sắc, do đó danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, sẽ diệt. Và như vậy, thuần khối khổ lớn đã tụ tập cũng sẽ diệt. Giống như trồng cây, nếu không tùy thời bảo vệ để cho cây an ổn, không bón phân đất, không tùy thời tưới nước để cho lành nóng bất thường, cây sẽ không tăng trưởng được. Lại còn chặt gốc, bẻ cành, cắt ra từng đoạn, chia ra từng phần để cho gió thổi, nắng táp, hay dùng lửa thiêu đốt, cây cháy thành tro, hoặc để cho gió lốc bốc lên, hoặc bị quăng xuống nước. Này các tỳ kheo, ý người thế nào? Làm như vậy há không phải là chặt đứt cây này cho đến thiêu đốt, khiến cho nó bị tiêu diệt, thành pháp không sanh khởi trong đời vị lai chăng? Đáp: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm tởm, tâm không tham luyến, không hệ lụy, thức không dông rủi chạy theo danh sắc, do đó danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ, sẽ diệt. Và như vậy, sự tập khởi của khối lớn thuần khổ diệt, ưu, bi, não khổ diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 323, Phật Phược. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Ta nhớ về đời trước, khi chưa thành chánh giác, sống một mình ở chỗ thanh vắng, chuyên cần tinh tấn thiền định, tư duy, sanh khởi ý nghĩ như vậy. Thế gian bị hãm nhập tai họa, đó là sanh già bệnh chết, đổi dời, thọ sanh. Nhưng chúng sanh lại không biết như thật về sở y của sanh già bệnh chết. Ta suy nghĩ rằng, do có pháp gì nên có sanh, do pháp gì làm duyên nên có sanh. Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi hiện quán, khởi lên nhận thức, do có hữu nên có sanh, duyên hữu nên có sanh. Ta lại tư duy, do có pháp gì nên có hữu, do pháp gì làm duyên nên có hữu. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán, khởi lên nhận thức, do có thủ nên có hữu, duyên thủ nên có hữu. Ta lại nghĩ rằng, thủ là do duyên gì, do có pháp gì nên có thủ, do duyên pháp gì nên có thủ. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức, đối với pháp bị chấp thủ mà tham đắm gì, tham luyến, tâm hệ lụy, ái dục tăng trưởng, do ái kia có nên có thủ, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ. Sự tập khởi của khối lớn thuần khổ như vậy. Này các tỳ kheo, ý các ngươi nghĩ sao? Giống như nhờ dầu tim đèn nên đèn được đốt sáng, vậy thì thường xuyên dầu và tim được thêm lên, ánh sáng ngọn đèn này có tồn tại lâu không? Bạch Thế Tôn, đúng lâu vậy. Này các tỳ kheo, đối với sắc bị chấp thủ mà tham đắm gì, tham luyến, tâm hệ lụy, ái dục tăng trưởng, do ái kia có nên có thủ, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ. Sự tập khởi của khối lớn thuần khổ như vậy. Lúc ấy ta lại suy nghĩ, do không có pháp gì mà không có lão bệnh tử này, do pháp gì diệt mà lão bệnh tử bị diệt. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức, do không có sanh nên không có lão bệnh tử, do sanh diệt nên lão bệnh tử diệt. Ta lại suy nghĩ như vậy, do không có pháp gì mà không có sanh, do pháp gì diệt mà sanh diệt. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức, do không có hữu nên không có sanh, do hữu diệt nên sanh diệt. Ta lại tư duy, do không có pháp gì nên không có hữu, do pháp gì diệt nên hữu diệt. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức, pháp bị chấp thủ là vô thường, là sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả ly, tâm không tham luyến, tâm không hệ lụy, ái diệt. Ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt, nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ, diệt. Và luôn sự tập khởi của khối lớn thuần khổ như vậy cũng diệt. Này các tỳ kheo, ý các ngươi nghĩ sao? Thí như dầu tim đèn, nếu không châm thêm dầu và sửa tim, phải chăng ánh sáng của cây đèn này trong vị lai không còn nữa và nó sẽ bị tắt mất chăng? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp bị chấp thủ, nên quán sát là vô thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyến, tâm không hệ lụy, ái diệt thì thủ diệt, cho đến luôn khối khổ lớn thuần nhất đã tụ tập như vậy cũng diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 324, Thủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành chánh giác, sống một mình ở chỗ thanh vắng, chuyên cần tinh tấn thiền định tư duy. Nói đầy đủ như kinh trên, chỉ có một vài sự sai biệt là: ví như vác 10 bó củi, 20 bó, 30 bó, 40 bó, 50 bó, 100 bó, 1000 bó, 100.000 bó, gom chất lại thành một đống, đốt lên thành một đống lửa lớn. Nếu có người nào cho thêm củi và cỏ khô vào, các tỳ kheo, các ngươi nghĩ sao? Lửa này có tiếp tục cháy mãi được không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn có như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với pháp bị chấp thủ mà tham đắm gì, tham luyến, tâm hệ lụy, ái dục tăng trưởng, ái này làm duyên cho thủ, thủ duyên hữu, và cho đến sự tập khởi của khối lớn thuần khổ. Này các tỳ kheo, nếu đống lửa đang cháy kia mà không thêm củi và cỏ khô vào, các tỳ kheo nghĩ sao? Lửa kia có bị tắt không? Bạch Thế Tôn có như vậy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các pháp bị chấp thủ, nên quán sát là vô thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyến, tâm không hệ lụy, ái diệt thì thủ diệt. Nói đầy đủ như vậy, cho đến sự tập khởi của khối lớn thuần khổ kia cũng diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 325, Thành Ấp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành chánh giác, một mình ở chỗ vắng, tinh tấn chuyên cần thiền định tư duy, phát khởi ý nghĩ như vậy: do có pháp gì nên có già chết, duyên pháp gì nên có già chết. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức: do có sanh nên có già chết, do duyên sanh nên có già chết. Đối với hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc cũng như vậy: do có pháp gì nên có danh sắc, do duyên pháp gì nên có danh sắc. Ta liền tư duy chân chánh, như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức: do có thức nên có danh sắc, do duyên thức nên có danh sắc. Khi ta tư duy như vậy, ngàn đến thức thì quay trở lại, không thể vượt qua nó được. Nghĩa là duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có sáu xứ, duyên sáu xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, và tụ tập khối lớn thuần khổ như vậy. Bây giờ ta suy nghĩ, do không có pháp gì nên không có già chết, do pháp gì diệt nên già chết diệt. Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức: vì không có sanh nên không có già chết, vì sanh diệt nên già chết diệt. Đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành cũng như vậy. Nói đầy đủ như kinh trên. Ta lại tư duy, do không có pháp gì nên không có hành, do pháp gì diệt nên hành diệt. Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi hiện quán và khởi lên nhận thức: vì không có vô minh nên không có hành, vì vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, sáu xứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, diệt. Và sự tập khởi của khối lớn thuần khổ cũng bị diệt. Bây giờ ta nghĩ rằng ta đã gặp được con đường của cổ tiên nhân, lối mòn của cổ tiên nhân, dấu chân của cổ tiên nhân. Cổ tiên nhân đã từng đi theo dấu này, nay ta cũng đi theo. Ví như có người đi giữa đồng quan, vạch lối tìm đường đi, chợt gặp đường cũ chỗ người xưa đã đi, người kia liền theo đó mà đi. Đi lần về trước, thấy được thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn cảnh, ao tắm, rừng cây sạch sẽ. Người ấy nghĩ rằng, bây giờ ta nên đến tâu cho vua biết. Người ấy vội vàng đi đến quốc vương tâu. Đại vương biết cho, tôi đang đi giữa đồng quan, vạch lối tìm đường đi, chợt gặp đường cũ chỗ người xưa đã đi, tôi liền theo đó mà đi. Đi lần về trước, thấy được thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn cảnh, ao tắm, suối rừng sạch trong. Đại vương có thể đến đó nghỉ ngơi. Quốc vương liền đến đó, cư trú nơi đó rất an lạc, yên ổn, và nhân dân cũng được phồn thịnh. Này ta cũng như vậy, gặp được con đường của cổ tiên nhân, lối mòn của cổ tiên nhân, dấu chân của cổ tiên nhân, chỗ tiên nhân xưa đã đi, nay ta cũng đi theo. Con đường đó là thánh đạo tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta từ nơi con đường này mà thấy được lão, bệnh, tử, sự tập khởi của lão, bệnh, tử, sự diệt tận của lão, bệnh, tử, con đường đưa đến sự diệt tận của lão, bệnh, tử, thấy được sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành. Thấy sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành, con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Ta đối với pháp này tự biết, tự giác ngộ, thành tựu đặng chánh giác. Rồi ta khai thị, hiển pháp, vì an lạc và lợi ích của các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, và các sa môn, ngoại đạo, bà la môn, tại gia, xuất gia. Cả bốn chúng được nghe, chân chánh hướng theo, khởi lòng tin ưa, biết pháp lành, khiến cho phạm hạnh thêm rộng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 326, Lô. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Maha Câu Hy La cùng ở trong núi Kỳ Xào Quật. Bấy giờ vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, tôn giả Xá Lợi Phất đến chỗ tôn giả Maha Câu Hy La. Sau khi cùng nhau hỏi thăm, chúc tụng, rồi tôn giả ngồi xuống một bên, nói với tôn giả Maha Câu Hy La: tôi có điều muốn hỏi, hiện giả có rảnh để giải đáp cho không? Tôn giả Maha Câu Hy La đáp lời tôn giả Xá Lợi Phất: nhân giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ trả lời. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Maha Câu Hy La: tôn giả Maha Câu Hy La, thế nào, có sự già không? Đáp: bạch tôn giả Xá Lợi Phất, có. Lại hỏi: có sự chết không? Đáp: có. Lại hỏi: thế nào, già, chết là tự tác hay tha tác? Là tự và tha tác, hay là chẳng phải tự chẳng phải tha, vô nhân tác chăng? Đáp: bạch tôn giả Xá Lợi Phất, già chết chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, cũng chẳng phải chẳng tự tha tác, vô nhân tác, nhưng do duyên sanh nên có già chết. Như vậy sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, có phải là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, hay là chẳng phải tự tha tác, vô nhân tác chăng? Đáp: bạch tôn giả Xá Lợi Phất, danh sắc chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, cũng chẳng phải chẳng tự tha tác, vô nhân tác, nhưng danh sắc này do duyên thức mà sanh. Lại hỏi: thức này có phải là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, hay là chẳng phải tự tha tác, vô nhân tác chăng? Đáp: bạch tôn giả Xá Lợi Phất, thức này chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, cũng chẳng phải chẳng tự tha tác, vô nhân tác, nhưng thức này
do duyên danh sắc mà sanh. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Tôn giả Maha Kohila, trước đây hiện giả nói danh sắc chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, chẳng phải chẳng tự và tha, vô nhân tác. Nhưng danh sắc này duyên thức mà sanh ra. Bây giờ lại nói danh sắc duyên thức, vậy nghĩa này là thế nào? Tôn giả Maha Kohila đáp: Nay tôi sẽ nói thí dụ, nếu là người trí thì nhờ thí dụ sẽ hiểu được. Thí như ba cây lao được dựng lên nơi đất trống, nhờ nương tựa vào nhau mà có thể đứng vững. Nếu lấy ra một cây thì hai cây kia cũng không đứng được. Nếu lấy đi hai cây thì một cây cũng không đứng vững, vì chúng phải nương vào nhau mới có thể đứng được. Thức duyên danh sắc lại cũng như vậy, phải nương tựa lẫn nhau mới sanh trưởng được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Lành thay, lành thay. Trong hàng thanh văn đệ tử của Thế Tôn, Tôn giả Kohila là người trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, tự thân chứng nghiệm đầy đủ với pháp cam lộ. Nghĩa là Tôn giả Maha Kohila có nghĩa biện tài sâu xa như vậy, có thể giải đáp tất cả mọi nạn vấn. Như ngọc quý vô giá mà thế gian đội trên đầu, nay tôi cũng xin đội Tôn giả Maha Kohila trên đầu. Bạch Tôn giả Maha Kohila, hôm nay tôi rất vui mừng vì đã được nhiều lợi ích từ nơi tôn giả. Những đồng phạm hạnh khác nhiều lần gặp được tôn giả thì chắc chắn cũng sẽ được thiện lợi, vì tôn giả khéo thuyết pháp. Nay tôi sẽ đem những điều được nghe từ Tôn giả Maha Kohila thuyết pháp bằng 30 cách tán thán mà khen ngợi tùy hỷ. Tôn giả Maha Kohila, ai nói rằng già chết là tai họa đáng ghê, nên ly dục, nên diệt tận, đó gọi là pháp sư. Ai nói rằng sanh hữu thủ ái thọ xúc sáu xứ danh sắc thức là tai họa đáng chán ghê, nên ly dục, nên diệt tận, đó cũng gọi là pháp sư. Tỳ kheo đối với già chết mà nhàm tởm lo sợ, hướng đến ly dục diệt tận, đó gọi là pháp sư. Cho đến đối với thức mà nhàm tởm lo sợ, hướng đến ly dục diệt tận, đó cũng gọi là pháp sư. Tỳ kheo đối với già chết mà nhàm tởm lo sợ, ly dục diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là pháp sư. Cho đến đối với thức mà nhàm tởm lo sợ, ly dục diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là pháp sư. Tôn giả Maha Kohila nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay. Trong hàng thanh văn đệ tử của Thế Tôn, vị có trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, tự thân chứng nghiệm đầy đủ với pháp cam lộ, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, là người có khả năng hỏi những điều sâu xa của chánh trí, giống như hạt châu vô giá được người thế gian đội trên đầu. Này tôn giả cũng vậy, được tất cả đồng phạm hạnh cung kính phụng sự một cách trân trọng. Hôm nay tôi rất vui mừng vì được nhiều lợi ích nhờ cuộc đàm luận với tôn giả về diệu nghĩa. Hai vị chánh sĩ tùy hỷ lẫn nhau, mỗi người trở về chỗ ở của mình. Kinh 327 Vô Văn. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở vườn trúc Ca Lan Đà nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Phàm phu ngu si vô học, đối với thân bốn đại là tai họa đáng ghê này, cũng có thể lìa dục, đáng quay lưng, xả bỏ, nhưng không phải là đối với thức. Vì sao? Họ thấy thân bốn đại có thêm, bớt, có lấy, bỏ, nhưng đối với tâm, ý thức, kẻ phàm phu ngu si vô học không thể sanh nhàm tởm, lìa dục, giải thoát. Vì sao? Họ từ lâu đời ở nơi đây mà ấp ủ, nâng niu, hệ lụy ngã, hoặc sợ đắc, hoặc chấp thủ, nói rằng đây là ta, đây là của ta, hay ở trong nhau. Cho nên kẻ phàm phu ngu si vô học không thể ở nơi đây, nơi này mà sanh nhàm tởm, lìa dục, quay lưng, buông bỏ được. Kẻ phàm phu ngu si tốt hơn là nên ở nơi thân do bốn đại mà chấp là ngã sở, chứ không nên ở nơi thức mà chấp là ngã sở. Vì sao? Thân do bốn đại hoặc thấy chỉ tồn tại trong khoảng 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến 100 năm, rồi thì nó tiêu vong hoặc kéo dài hơn một chút. Còn tâm ý thức này thì sự sanh diệt biến chuyển đổi khác ở trong từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong từng thoáng chốc. cũng như con dượng rong chơi trong rừng cây kia, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoát đi nơi khác, truyền từ cành này qua nhánh nọ, buông cây này, nắm cây kia. Tâm ý thức cũng là như vậy, thoáng sanh, thoáng diệt. Đa văn thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy, quán sát như vậy. Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật là đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tỉnh. Như lạc thọ, các thọ sanh bởi nhân duyên là khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả thọ, biết như thật là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia diệt, xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sinh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tỉnh. Người ấy tư duy rằng, thọ này sanh bởi xúc, lạc do xúc, bị xúc trói buộc. Do bởi lạc có từ xúc chạm nơi này, nơi kia, nên ở nơi này, nơi kia mà có cảm thọ lạc. Khi lạc do xúc chạm nơi này, nơi kia ấy diệt, thì cảm thọ lạc nơi này, nơi kia ấy cũng diệt, mát mẻ, tịch tỉnh. Như vậy, Đa Văn Thánh Đệ Tử đối với sắc sanh ra nhàm tởm, đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh ra nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không ưa thích, không ưa thích nên giải thoát. Giải thoát tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.